Đây là chỉ các pháp thường trụ như quyển, để hiển Như Lai tàng tự tánh vô sanh, phân làm bốn. Một, hiển hoặc loạn thường, cái hoặc loạn là thường. Khi ấy Đại Bồ Tát Đại Huệ là bạch Phật Thế Tôn, tiếng thường ấy là nói việc gì? Tiếng thường ấy là nói việc gì? Phật bảo Đại Huệ, vì hoặc loạn, bởi hoặc loạn kia chư thánh cũng hiện mà chẳng phải điên đảo. Đại Huệ, như nắng mùa xuân, vòng lửa tóc rũ, thành càn thác bà, quyển mộng bóng trong gương, là thế gian điên đảo, chẳng phải minh trí, song chẳng phải không hiện. Đại Huệ, hoặc loạn kia có các thứ hiện, chẳng phải hoặc loạn có vô thường. Vì cái sao? Vì lìa tánh và phi tánh. Cái chỗ này là một cái đoạn rất khó hiểu. Hiểu được cái này thì mới hiểu được tất cả chỗ khác. Ngài Đại Huệ hỏi Đức Phật, hỏi rằng Phật thường nói thường đó. Phật thường nói về cái thường đó, đó là nói việc gì mà gọi là thường? Thì Phật bảo Ngài Đại Huệ rằng vì hoặc loạn, bởi hoặc loạn kia chư thánh cũng thiện mà chẳng phải điên đảo. Nghĩa là Phật nói thường là chỉ thẳng hoặc loạn là thường. Tại sao hoặc loạn là thường? Nghĩa là hoặc loạn đó thì ở phàm cũng có, ở thánh cũng có. Mà ở phàm thì bị hoặc loạn nó là mê, còn ở thánh thì hoặc loạn thấy rõ nó không có mê, cho nên gọi là chẳng điên đảo đó. Ở phàm thì bị nó làm điên đảo, ở thánh không điên đảo. Thì như vậy cho nên hoặc loạn nó vẫn có, mà một bên bị làm loạn, một bên không làm loạn, bên bị điên đảo, bên không điên đảo. Như vậy thì hoặc loạn đó nó không có cái thực, mà bởi không có thực cho nên nó không phải là có, không phải là không, và không phải có, không phải không, cho nên nó là thường. Đây Đức Phật mới nói ví dụ Đại Huệ, như nắng mùa xuân, vòng lửa tóc rũ, thành càn thác bà, quyển mộng bóng trong gương, là thế gian điên đảo, chẳng phải minh trí, song chẳng phải không hiện. Như những cái hình ảnh mà Phật thường ví dụ đó, thì những cái đó như bóng trong gương, như vật trong mộng, như là cái cảnh quyển, thì những cái đó thế gian điên đảo chấp nó là thiệt. Còn người sáng suốt, minh trí là người sáng suốt thì biết nó là quyển. Thì như vậy đó, dù bên kia nói thiệt, bên đây nó quyển, nhưng mà nó vẫn hiện có chứ không phải là không. Đại Huệ, hoặc loạn kia có các thứ hiện, chẳng phải hoặc loạn có vô thường. Vì cái sao? Vì lìa tánh và phi tánh. Cái câu này là cái câu kết thúc hết sức cụ thể, nói rằng các cái thứ hoạt loạn đó nó chẳng phải hoạt loạn, có vô thường. Thì mình luôn luôn mình nói các pháp thế gian là vô thường, phải không? Mà tại sao Phật nói tất cả pháp ở đây nó không phải vô thường? Thì Ngài nói vì cái sao? Vì lìa tánh là có, phi tánh là không. Vì rời cái nghĩa có và không, mà rời nghĩa có không thì nó có thường hay vô thường không? Như vậy thì mình mới biết rõ chúng sinh mê muội chấp thân này là thường. Thì Đức Phật Ngài muốn cảnh tỉnh họ để họ bỏ cái mê muội đó, nên Phật nói nó là vô thường. Nói vô thường để phá cái chấp thường, chứ còn bản thân này duyên hợp là không thiệt, không thiệt có, không thiệt không. Mà không thiệt có, không thiệt không thì nói gì thường vô thường? Có thì gọi là thường, mà không là vô thường. Mà tất cả pháp nó không thật có, không thật không, thì lấy đâu nó thường vô thường, phải không? Bởi vậy cho nên nói tất cả pháp không có nói thường vô thường, mà không nói thường vô thường, mà chính cái không có không có thường vô thường đó, cái tánh nó lìa cả có và không đó, thì cái lìa có không đó, cái đó là thường. Mà vì muôn đời nó là như vậy, cho nên đây giải thích tất cả các pháp thải không tự tánh, như nắng mùa xuân, vòng lửa không thể có không. Đây là lý do Như Lai nói thường, nó không thể có không cho nên nói nó là thường. Chấp có không hoặc loạn là tưởng điên đảo. Nếu mình chấp là có, chấp là không, đó là tưởng điên đảo. Điên đảo có thể diệt, còn pháp tánh thường trụ, nghĩa là điên đảo hết nhưng cái pháp thường, tánh thường trụ không có mất. Đây dẫn kinh Pháp Hoa. Kinh Pháp Hoa nói: vô thượng lưỡng túc tôn biết pháp thường vô tánh, Phật chủng từ duyên khởi, thế nên nói nhất thừa các pháp trụ pháp vị, tướng thế gian thường trụ. Nói rằng chư Phật lưỡng túc tôn là đức chư Phật đầy đủ phúc và huệ, biết các pháp nó thường vô tánh, là nó vô tánh, tức là các pháp duyên hợp cho nên không có tự tánh. Bởi không có tự tánh cho nên gọi đó là cái không tánh, nó gọi là gì? Nó là thường. Thì muôn pháp đều duyên hợp, mà duyên hợp thì không có thực thể, cái không thực thể đó là cái thường chứ gì. Muôn pháp đều như vậy. Bởi vậy cho nên Phật chủng từ duyên khởi, thế nên nói nhất thừa các pháp trụ pháp vị, tướng thế gian thường trụ. Bởi vì tướng thế gian thì các pháp hình thức thì nó là vô thường, nhưng mà cái không có tự tánh của các pháp thì cái không tự tánh đó trước sau vẫn như thế, phải không? Nghĩa là các pháp không có chủ, duyên hợp không có chủ, thì cái không có chủ thì muôn đời cũng như duyên hợp là không chủ. Như vậy thì các pháp đều ở cái vị trí không chủ, duyên hợp thì không chủ. Bởi không chủ cho nên nói cái tướng thế gian thường trụ, cái không chủ là cái có mãi ở thế gian, không lúc nào thiếu. Kinh Niết Bàn cũng nói, ta cũng chẳng nói, lục nhập trong ngoài và lục ý thức thường. Chính ta tuyên nói diệt lục nhập trong ngoài, sanh ra sáu thức gọi đó là thường. Đó, thì cái nghĩa trong Kinh Niết Bàn nói thường là gì? Nói sau khi mình diệt được ở trong thì lục căn, ngoài thì lục trần, giữa thì lục thức, căn trần thức mình diệt sạch thì đó gọi là thường. Đó, phạm trong ngoài di tâm, thánh phàm đồng hiện. Trong ngoài đều từ nó tâm, cho nên mê thì thành phàm, ngộ thì thành thánh, chứ không có gì khác. Hoặc loạn là do thức mê ngộ phân chia đó. Bởi tất cả pháp do mình hiểu lầm, chứ hiểu lầm đó là thức. Bởi hiểu lầm thành hoặc loạn. Nếu mình cứ mê theo cái hiểu lầm đó gọi là mê, mình ngộ được các pháp nó không có tự tính thì đó là ngộ. Thì như vậy bởi mê ngộ phân chia ra có phàm có thánh, nên nói phàm phu có hai thứ tưởng: một là thế lưu bố tưởng, hai là trước tướng tưởng. Chữ thế lưu bố tưởng tức là cái tưởng thông thường của thế gian, còn cái trước tưởng tức là cái tưởng chấp trước. Tất cả thánh nhân chỉ có thế lưu bố tưởng, không có trước tưởng, chỉ có cái tưởng theo thông thường thế gian. Cho nên trong kinh thường nói, nghĩa là chúng sanh nói trâu Phật cũng nói trâu, chúng sanh nói ngựa Phật cũng nói ngựa, đó là theo cái thế lưu bố tưởng, tức là theo cái thông thường thế gian. Còn Phật nói trâu nói ngựa mà không thấy trâu thiệt ngựa thiệt, còn mình nói trâu nói ngựa thì mình chấp trâu thiệt ngựa thiệt, rồi trâu ngựa thiệt đó mình còn chấp trong trâu tốt trâu xấu, ngựa tốt ngựa xấu vân vân, phải không? Đó là tại vì mình chấp. Cho nên biết trước tưởng nếu diệt thì lìa tánh có không, nắng mùa xuân vòng lửa pháp nhĩ thường vậy. Đó, nếu mình bỏ được cái tưởng chấp trước ấy, thì lìa được cái chấp có cái chấp không. Nếu mình lìa được chấp có chấp không ấy, thì thấy các pháp ở giữa này nó như quyển quá, như nắng mùa xuân, như vòng lửa, nó hẳn như vậy, không có cái gì thiệt hết. Mà thấy các pháp không thiệt đó là thường, phải không? Nó là quyển quá thì cái tướng quyển quá đó là thường ở thế gian chứ đâu có pháp nào không mang bản chất quyển quá. Cho nên nó thường trụ pháp vị, là trụ cái tính cách không tự tánh, không như quyển của nó đó. Đại huệ thế nào là lìa hoặc loạn tánh, tức là pháp, phi tánh là không pháp, nghĩa là cái thứ cảnh giới của tất cả ngu phu như nước sông Hàng kia, ngạ quỷ thấy và chẳng thấy, không có tánh hoặc loạn thì hiện nơi kẻ khác, chẳng phải nó không tánh. À, đây Phật mới dùng cái ví dụ cũng như nước sông Hàng, mà ngạ quỷ thấy thì không phải nước mà thấy lửa, còn chư thiên thì thấy là lưu ly, còn người thú thì thấy là nước. Thì như vậy nước sông Hàng nó có cố định không? À, bên thì thấy là lửa cho nên khát nước khô cỏ mà uống không được, còn bên thì thấy đẹp như lưu ly, còn bên thì thấy là nước. Thì như vậy tùy cái nghiệp chúng sanh mà nó có thấy sai biệt. Như vậy thì cái sai biệt đó là tùy theo cái hoạt loạn của chúng sinh. Hoạt loạn như thế các thánh lìa điên đảo và chẳng điên đảo. À, bởi vậy cho nên Phật lìa các cái thứ điên đảo có và không. À, bởi vì các pháp nó không có cố định, nó không có thực thể, tùy theo cái nghiệp duyên của chúng sinh. Thế nên hoạt loạn thường vì tướng tướng chẳng hoại. À, bởi vậy cho nên các cái pháp hoạt loạn ở thế gian nó là thường, vì sao cái tướng nó như vậy mà tại chúng sanh thấy thế này thứ kia thôi. Đại huệ chẳng phải các thứ tướng hoạt loạn tướng vọng tưởng hoại, thế nên hoạt loạn thường. Nó rằng chẳng phải các thứ tướng hoạt loạn, bởi vì các tướng đó là như vậy mà tại mình mê lầm thành nó biến thành hoạt loạn. Rồi nếu cái tướng vọng tưởng mà hết rồi thì cái thế nên hoạt loạn thường, nếu mình hết vọng tưởng thì các hoạt loạn là thường chứ không có gì hết. Như vậy thì các cái pháp ở giữa thế gian nó không có cái nào là cái xấu cái dở, mà cái xấu cái dở tùy cái mê chấp của con người. Nếu con người hết mê chấp thì các pháp nó như thị, mà như thị tức là thường. Một nước sông Hàn mà ngạ quỷ chẳng thấy, không thể nó có. À, nó không thấy thì nó không thể nó có. Các chúng khác sanh khác thấy thì không thể nó không. À, mà mình thấy thì đâu thể nó không được. Không tánh có không mà chẳng phải không nước. Đó, nó không có cái tánh nhất định là thực có thực không, mà nước không phải là không có. Nên nói chẳng hoại tướng thế gian mà thành pháp xuất thế. Ngay nơi tướng thế gian đó mình không cần phá hoại nó mà mình vẫn xuất thế. Nghĩa là sao? Ví dụ như cùng một vật mà người mê cho đó là quý, người tỉnh thì thấy nó là giả dối thôi, nó quyển quá thôi. Thì như vậy cũng vật đó mà người ta thấy quý thì ta khởi tâm tham đắm, thì đó là trầm luân. Còn mình thấy biết nó quyển quá, mình không tham đắm thì giải thoát. Như vậy thì đâu có phải hoại cái đó mình mới giải thoát, phải không? Đó, cho nên hiểu rõ rồi mới thấy rằng ngay trong cái cuộc đời, ở trong cái chỗ mê lầm của muôn người mà mình tỉnh thì trong đó là giải thoát, chứ không phải chạy lên rừng lên rú ở một mình mới giải thoát, phải không? Ở mình trên rừng trên núi giải thoát không? Nhiều khi ở cảnh lâu rồi còn nhớ cái ngày nữa, nó càng không giải thoát hơn nữa chứ, phải không? Chứ đừng tưởng ở trên núi trên rừng là giải thoát. À, quan điểm như vậy là sai lầm. Bởi vậy cho nên tất cả chúng ta tu không có phải đi tìm cái cảnh nào đó để cho mình tu sớm giải thoát, mà chỉ ngay nơi tâm mình đừng dính đừng kẹt thì đó là giải thoát. Sớm giải thoát là đừng kẹt đừng mắc, chứ không phải bởi cái cảnh làm cho mình không dính không mắc. Tất cả pháp như vọng tưởng phân biệt mà pháp không có phân biệt. Các pháp ví dụ cái bình bông này nó có nói đẹp nói xấu gì đâu, phải không? Mà mình nhìn lên cả nó đẹp thì nói xấu, thì nói đẹp nói xấu là vọng tưởng của mình, chứ nó là nó pháp dĩ như thị rồi, phải không? Nó là như vậy. Mà nếu mình không khởi cái niệm đẹp xấu thì nó là nó, mình là mình, hai bên đều như như, thì đó là Phật nói có gì đâu. Được không? Dạ, bình bông mình phải nhiễm chưa? Rồi mai mốt thấy cái khác đẹp hơn mình nhiễm nữa. Bởi vậy cho nên chính cái mình biết nó không thiệt thì ngay nơi đó là mình không có dính rồi.
điên đảo của pháp phàm phu chẳng điên đảo của pháp nhị thừa. Cùng một cái đó mà mình chấp nó thì đó là phàm phu, cùng cái đó mà quán tưởng để lìa chấp đó là nhị thừa. Điên đảo cùng chẳng điên đảo đều là phân biệt. Nên như vậy thì một bên là chấp sai lầm, đó là phàm phu, bên quán tưởng để phá cái chấp sai lầm đó là thánh giả, nhị thừa. Nhưng mà bên nào cũng vẫn còn ở trong cái phân biệt, chẳng phải pháp thật tướng. Như vậy thì không thấy được cái thật tướng các pháp. Ví dụ bây giờ thân mình phàm phu thì chấp nó là thường, là lạ, là ngã, là tệ, thì các nhị thừa phải phân tích nó là vô thường. Mà tức là khi phân tích là khởi quán tưởng cái gì, phải không? Như vậy thì bên hai phân biệt chấp là thường, bên kia khởi quán tưởng nó là vô thường, cũng là tưởng hết trơn. Bây giờ làm sao mà đối tất cả pháp biết nó quyển quá không thiệt, tâm như như, thì đó là pháp nhĩ như thị, thấy đúng cái thật tướng chấp, khỏi khởi quán tưởng nữa. Mà đó là cái hướng đi mà mình đương đi đó, nghĩa là không có dính, không có kẹt bên quán tưởng và bên kia là vọng tưởng là tình chấp, bên đây là quán tưởng là phá tình chấp. Nhưng bây giờ mình thấy cái pháp bản chất nó là quyển quá, từ cái bất giác mà hiện thì không có gì để chấp, không có gì để phá, chỉ thấy nó như vậy, tâm không động, thì đó là như như, đó là đúng với cái pháp thể của nó. Đại huệ trừ ngoài chư thánh, phải câu đó không? Đại huệ thế nào hoặc loạn là chân thật. Nếu là nhân duyên thì chư thánh đối với hoặc loạn này chẳng khởi giác điên đảo, và giác chẳng phải chẳng điên đảo. Đối các pháp hoặc loạn này tức là chỉ tất cả các pháp của thế gian, mình không có khởi, thánh không có khởi gì, không khởi này, chẳng khởi giác điên đảo và chẳng giác chẳng điên đảo, không có hai bên nói nó là điên đảo hay không điên đảo. Đại huệ trừ ngoài chư thánh, đối với hoặc loạn này có ít phần tưởng là chẳng phải sự tướng của thánh trí đó. Như vậy thì thánh trí là dứt mọi cái tưởng điên đảo và tưởng không điên đảo. Tưởng điên đảo là phàm phu, tưởng không điên đảo là nhị thừa. Thánh trí dứt cả hai cái tưởng đó, còn một ít phần tưởng là không phải sự tướng của thánh trí. Bởi vậy cho nên chúng ta tu đây đâu có quá, phải không? Nó hiểu cho thật rõ quý vị mới thấy. Thường thường tu theo nhị thừa thì tỷ dụ như ứng dụng cái pháp mà gọi là thông dụng nhất là quán tứ niệm xứ đó, phải không? Đó là quán tưởng. Còn mình ở đây thì chỉ có buông nó thôi, chứ không có quán gì hết trơn. Đó là biết các pháp nó viễn quá, không thiệt, buông thôi. Buông thôi thì chừng nào tâm mình không có đối các pháp mà nó không động thì đó là như. Mà tâm mình như thì thấy được thật tướng các pháp. Đó, đó là cái chỗ đặc biệt cái này, cho nên mới nói lấy Kinh Lăng Già mà ấn tâm là chỗ đó đó. Đại huệ phàm có đó là ngu phu vọng thuyết, chẳng phải thánh ngôn thuyết. Phàm cái gì mà nói là có là thực đó, đó là ngu phu chứ không phải là thánh ngôn. Đây lại nói việc thánh trí đối với pháp hoặc loạn không có ít phần tưởng. Phàm phu ngoại đạo đối trên pháp như quyển vô thường, chấp là thường, cho là cho đến ngã lạc tịnh mà chấp là vô ngã vô lạc bất tịnh. Đây là nhị thừa đối trị phàm phu ngoại đạo mà tự cho là chẳng điên đảo, không biết điên đảo cùng chẳng điên đảo đều là bị giác tưởng chuyển. Mà đối với tự tướng chân thật của hoặc loạn chẳng được tương ưng, cho nên biết có ít phần tưởng, tức không thể vào việc thánh trí. Nếu mà mình còn khởi đối với cái kia mà chấp là có hoặc loạn, bên các pháp không thiệt mà tưởng nó là thiệt, rồi bên kia phá cái chấp hoặc loạn đó chỉ cho các pháp không thiệt, thì bên nay thì tưởng chấp sai, bên kia sửa lại khoán tưởng để cho đúng, thì hai bên cũng còn tưởng. Bởi vậy cho nên không có đến được cái chân thật của thánh trí. Mà muốn đến được cái chân thật thánh trí thì không có một ít phần tưởng, dứt không còn một chút phần tưởng, thì đó là đến được chân thật của thánh trí. Cho tất cả nghe, đây là một câu hỏi của Phật tử vừa hỏi rồi tôi đáp lại. Nó liên hệ tới cái cuộc sống của tăng của mình chút ít. Vừa rồi có một Phật tử ở Đan Mạch về thăm, thì ông đó Phật tử pháp danh là Quảng Tấn, thì ông hỏi tôi rằng: thưa thầy, con ở nước ngoài thỉnh thoảng con cũng gặp chư tăng, thì thấy sao chư tăng cầm thuốc hút tự nhiên, rồi thỉnh thoảng lại uống bia. Nhưng mà khi đó thì một số Phật tử bất mãn, không bằng lòng. Rồi về thành phố con đi thăm các chùa, rồi thỉnh cũng thấy quý thầy hút thuốc, rồi thỉnh thoảng cũng thấy quý thầy uống bia, rồi cũng nghe Phật tử không bằng lòng. Cho nên con thắc mắc, con hỏi quý thầy, hỏi thưa thầy, mình hút thuốc á, có phạm giới luật gì trong đạo Phật không? Thì quý thầy nói rằng không, Phật không có cái giới nào giới cấm hút thuốc hết, cho nên hút thuốc không có phạm giới. Đó là trả lời xong một câu hỏi. Rồi nói thưa thầy, mình uống bia có phạm giới uống rượu không? Quý thầy nói không, chỉ uống bia là uống một thứ để cho nó dễ tiêu hóa, chứ nó phải như rượu nồng sai, cho nên uống chút ít để cho nó tiêu hóa không có phạm. Thì ổng nghe đó mà ổng lại nghe phản ứng của Phật tử, rồi ổng thắc mắc ở trong lòng. Ổng mới tới thôi, ổng ngồi ổng xin thầy giải bài dùm con coi. Như vậy thì hai bên, bên đây thì Phật tử nói thầy mà hút thuốc uống bia coi không được, họ không chấp nhận. Còn bên kia thì thầy nói thầy hút thuốc không phạm giới, thì uống bia không có tội. Như vậy thì thưa thầy, ai trúng ai chặt? Thì vấn đề này nó thuộc về vấn đề thực tế hiện đại. Thì quý vị nghĩ trả lời sao, đừng mít lòng ai hết, trả lời giùm tôi coi. Thì tôi không có trả lời liền, tôi liền đặt câu hỏi với ông. Bây giờ tôi hỏi đạo hữu, cái hút thuốc đó là một nhu cầu cần thiết cho sự sống hay là không cần thiết cho sự sống? Thì hỏi trước như vậy, ông nói không cần thiết. Thì tôi mới nói rằng trong kinh Phật, Phật có dạy Phật tử ủng hộ chư tăng là tứ sự cúng dường đó. Tứ sự thì một là cái gì? Tức là ẩm thực. Kế thứ hai là gì? Y phục. Ba là gì? Ngoại cụ là giường chõng. Bốn là gì? Y dược là thuốc thang. Phật chỉ dạy Phật tử cúng dường bốn cái thứ đó thôi à, chứ Phật không có dạy cúng dường thuốc hút, phải không? Vì bốn cái này nó là cái nhu cầu thiết yếu, phải không? Không cơm ăn thì đâu khỏe mà tốn, không áo mặc thì lạnh, rồi lã lò xấu hổ, rồi không có giường chõng nằm thì khó mà nghỉ ngơi được, rồi không có thuốc thang thì khi bệnh hoạn lấy gì mà uống, lấy gì mà trị bệnh để mà tốn. Cho nên bốn cái này là bốn cái nhu cầu thiết yếu Phật dạy Phật tử phải cúng dường để giúp cho chư tăng tu. Thì như vậy bốn cái này nếu cúng dường rất là hợp đạo lý. Còn cái thuốc đó, sở dĩ Phật không có cấm ở trong luật là có lẽ thời đó Ấn Độ chưa có hút thuốc, thì thuốc nó chưa có phát minh được, cho nên chưa hút là Phật chưa cấm. Thí dụ như hồi đó chưa có áp phiện, cho nên Phật cũng đâu có cấm, trong luật đâu có cấm áp phiện. Bây giờ mình nói hút áp phiện cũng không có lỗi, không có phạm giới được không? Đó. Bây giờ chúng ta xét lại, hút thuốc không phải là nhu cầu cần yếu cho sự sống, mà ngược lại nó còn phá hoại sự sống nữa, phải không? Chính bây giờ các cái nhà khoa học, các cái nhà y học người ta đã nghiên cứu rồi, thấy thuốc nó là cái tai họa, sanh bệnh họa, thì như vậy nó là phá hoại sự sống. Như vậy nó là nhu cầu, không phải nhu cầu cần thiết mà dùng đó, thì thuộc là xa xí phẩm, phải không? Nó lại phá hoại sự sống của mình, đó là mình tự hại mình, đó là cái tội lỗi nữa. Như vậy thì nên hút hay không nên hút? Đó, nó rõ ràng như vậy. Bởi vì ở thế gian có đủ phương tiện, có tiền thừa dư ta hút, mà chính những nước văn minh ta còn yêu cầu phải bớt hút thuốc. Hút nữa là mình đồng tiền có đàn na thí chủ cúng, mà hút nước thuốc hơn nhiều. Nếu mà thuốc thơm thì một ngày hút chừng gói thì bằng bữa cơm mình không? À, đó, thì như vậy cái không cần thiết không phải là nhu cầu cần thiết mà mình đã đặt nó thành cái lớn, đó là cái lỗi. Một là cái lỗi thành xa xí phẩm, cái lỗi thứ hai là phá hoại cơ thể mình, còn cái lỗi thứ ba nữa đó, quý vị biết cái lỗi thứ ba này tôi thấm thiết nhất là hồi xưa lúc tôi còn ở Phước Hậu, hòa thượng pháp chủ là sư ông của tôi đó, những khi vui và thượng nó kể lại câu chuyện này. Và thượng gốc người Quảng Ngãi, mà Quảng Ngãi rồi đó thì hút thuốc dữ lắm, cho nên hồi vào trong Nam dạy Lưỡng Xuyên đó, một ngày hai cái gói thuốc bao xanh đó, bao xanh được xưa một ngày hai gói hút đều đều ngày hai gói vậy đó. Thì một hôm nọ thì cụ Tuyên Linh đó, cụ Lê Khánh Hòa đó, đi ngang phòng thì cụ nói một cái nghiệp nhỏ vậy mà bỏ không được, rồi những nghiệp lớn làm sao ha. Chỉ có câu nói vậy thôi, rồi còn thấm cái ngang đó cụ bỏ thuốc luôn. Thì bao nhiêu đó thì mình mới thấy cái người tu mình là lấy cái mục đích giải thoát làm cứu kính, mà giải thoát là phải tự do, phải không? Tự do là không bị ràng buộc mới giải thoát được, còn ràng buộc là không giải thoát. Bây giờ tôi hỏi quý vị, mình hút thuốc lâu có ghiền không? Ghiền tức là mình tự cột trói rồi, mà cột trói thì làm sao giải thoát? Thì như vậy mình đã phản bội với cái mục đích giải thoát của mình, đó là cái lỗi thứ ba, phải không? Bởi vậy nên tôi nói xét kỹ thì nó phạm ba cái lỗi như vậy. Rồi thì qua uống bia. Uống bia này thì cũng đụng chạm. Thì tôi nói là uống để cho nó tiêu quá dễ thì thôi, tôi cũng chấp nhận. Bởi vì ông hỏi thì ông hỏi cả quý thầy ở ngoài nước nữa, ngoài nước nhiều khi người ta lạnh đó, biết lạnh ta cũng cần có ấm rồi gì đó, thì mình không hiểu. Cho nên tôi nói thôi bây giờ tôi cũng chấp nhận uống để cho nó dễ tiêu quá dịch thịt trong bao tử. Nhưng mà nhớ rằng Phật cấm uống rượu là để mình tránh cái lỗi kích thích cho cái thần kinh mình dễ bại hoại, trở thành ngu đần và sai xưa, rồi tạo những cái nghiệp ác không lường được. Thì bây giờ nếu mình uống bia mà uống chừng với cái lượng nào đó để đủ tiêu hóa thì khả dĩ. Nhưng mà người ta có cái bệnh không uống thì thôi, phải không? Uống thì phải uống cho đã. Bởi vậy cho nên uống đã thì sai, mà sai tức là bị hai cái lỗi kia rồi, phải không? Một là bị kích thích thần kinh làm cho mình ngu đần, hai nữa là mình bị cái lỗi là cuồng loạn rồi phạm tội mình không lường trước nữa. Thì như vậy nếu ai mà uống mà giới hạn tới cái phạm vi nào mà đủ tiêu hóa đó thì khả dĩ, nên không phải chúng nó là lỗi, nhưng mà khả dĩ. Có lỗi không lỗi không biết, nhưng mà khả dĩ tạm đi vì lý do tiêu hóa. Nhưng mà còn nếu mà uống mà để rồi trở thành ra cho đã nghiền rồi uống lâu cái nó thành ghiền, rồi uống là thành sai đó, thì cái đó không được. Mà 9 năm tôi ở trên Bảo Lộc, lúc đó có một thầy, tôi miễn kể tên, ông làm trụ trì của Hội Phật học Bảo Lộc. Ông uống bia mà rồi có bà Phật tử, cô gì Hồng đó, họ kêu bà Hồng không, thì bà thành tính lắm, uống chết ngày hết cái mà không mua chết nữa, mà nói càng nhạo thì mình thấy cái con người nó dễ nhiễm, tập cái nào mà nhiễm cái nấy, nó không có chừng mực, không có giới hạn. Mà bởi không chừng mực, không giới hạn, cho nên là mình uống lúc quen rồi cái thì hay cùng đi với nhau, rồi thành ra say xưa nghiền ngập. Thôi tốt hơn mình đừng uống là tốt, kiếm người khác là làm vật tiêu quá cũng được, phải không? Thì như vậy thì tránh nó khỏi có vị Phật tử thắc mắc mà lại có lợi cho mình. Đó là tôi trả lời cái câu hỏi của người Phật tử họ hỏi đó. Thì qua cái câu hỏi đó và sự trả lời đó, thì quý vị cũng thấy chư tăng của mình hay làm sao. Như là ở trong cái thanh quy mình, tôi đã có cấm gì đó, không được hút thuốc, không được uống bia là lý do đó. Nhưng mà nhiều khi tôi cũng hơi có những cái chút buồn buồn, ở thiền viện thì vậy, nhưng mà tới những cái chùa huynh đệ thì không phải vậy. Thì cái đó là cái tôi buồn đó. Ở đây thì hoàn cảnh nó phải như vậy, nếu khác đi sợ bị dày. Nhưng mà khi về chỗ khác thì nếu mà huynh đệ đưa thuốc thơm thì cũng cầm được, coi được lắm. Tới gặp những cái bữa cơm nào đeo một hai chai bia ra thì cũng gật đầu. Bởi vậy cho nên đây là tôi nói để cho tất cả ý thức cái cấm này không phải đợi tới ở thiền dưỡng cấm mình mới tránh cái đó, mà đó là cái hại cho bản thân mình mà làm mất lòng tin của Phật tử. Có nhiều người Phật tử giữ giới không uống bia nữa, chứ đừng có nói là người tu. Như vậy họ giữ kỹ hơn mình. Mà nếu mình không giữ kỹ thì họ thấy mình, họ sẽ đánh giá, họ không tin mình. Mà không tin mình thì đó là mình vô tình làm cho Phật tử mất lòng tin Tam Bảo. Tăng là một trong Tam Bảo, mà mất lòng tin Tam Bảo đó là mình tạo nên cái tội. Cho nên dù ở đây hay là đi nơi nào, mình cũng như ở đây vậy, thì cái đó tôi mới hết buồn. Chứ còn ở đây thì được, mà ra khỏi thì không được, thì cái đó là cái đáng buồn đó. Vì vậy nên hôm nay nhân cái câu chuyện của Phật tử đó hỏi, tôi trả lời sợ để lâu ngày tôi quên uống, nên tôi nhắc luôn trong buổi nay cho tất cả nhớ. Thôi đến đây hết. Nguyện diễn thơ.